Tuấn Nhi và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 21 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam, Séc.
Cuba luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam.
Tuyên án cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn 3 năm tù.
Ông Biden sẽ chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ vào tuần tới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 21 tháng 4, lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala thăm chính thức Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sau lễ đón, hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm quan trọng. Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, hai thủ tướng bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, đồng thời sớm trao đổi, thiết lập khuôn khổ hợp tác mới để tạo đột phá, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp.
Về kinh tế thương mại, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc kim ngạch thương mại song phương đạt 848 triệu đô la Mỹ trong năm 2022, nhất trí đặt mục tiêu đạt 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 1 đến 2 năm tới, khuyến khích các doanh nghiệp Séc đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Séc như sản xuất ô tô, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, môi trường, hạ tầng.
Sáng ngày 20 tháng 4 theo giờ địa phương tại trụ sở Quốc hội Cuba, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez. Trong bầu không khí đồng chí anh em và tin cậy lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể chương trình nghị sự song phương và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai quốc hội nói riêng.
Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác và triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội đã được thiết lập. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã thông báo quyết định tặng nhân dân Cuba anh em món quà 5.000 tấn gạo và 300 máy tính bảng tặng Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp của Cuba.
Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký thỏa thuận hợp tác chính thức thiết lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa quốc hội hai nước, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez Huân chương Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội Cuba đối với quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Tặng Huân chương hữu nghị cho các đồng chí lãnh đạo Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba vì những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam Cuba.
Chiều ngày 20 tháng 4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro và Bí thư thứ nhất Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Phát biểu tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Cuba tươi đẹp và chân thành cảm ơn sự đón tiếp như anh em một nhà mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho đoàn. Trân trọng chuyển lời hỏi thăm thân thiết, chúc mừng nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Đại tướng Raúl Castro và Bí thư thứ nhất Chủ tịch Miguel Díaz-Canel. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng lãnh đạo Cuba cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chiều cùng ngày, phát biểu tại buổi hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Cuba nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, đúng theo tinh thần chỉ đạo và mong muốn của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã dự lễ đổi tên Công viên Hồ Chí Minh và đặt bảng giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez dự chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng chuyến thăm Cuba của đoàn.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, hôm nay Bộ Tài chính đã tiếp tục lên tiếng cảnh báo nhà đầu tư cá nhân cẩn trọng khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, Bộ Tài chính nhấn mạnh nhà đầu tư cần lưu ý rằng rủi ro của trái phiếu là rủi ro gắn với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, chứ không phải là rủi ro liên quan đến tổ chức phân phối trái phiếu, trong đó có các ngân hàng thương mại phân phối trái phiếu.
Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có các biện pháp phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Theo đó, yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường ngang, lối mở, phòng chống nạn cò mồi, phe vé, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và giải quyết kịp thời các sự cố, trở ngại nếu có xảy ra. Đồng thời, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu dịch vụ tại nhà ga, trên các đoàn tàu có phục vụ ăn uống cho hành khách.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây thêm nhà vệ sinh công cộng tại công viên, bến xe, điểm du lịch. Đây là một trong những nội dung mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Ủy ban Nhân dân các quận huyện và Thành phố Thủ Đức chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu việc xây dựng và quản lý tốt hệ thống nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân, du khách với nhiều hình thức đầu tư tại các vị trí sinh hoạt cộng đồng, công viên, địa điểm du lịch, bến xe.
Chiều ngày 21 tháng 4, sau 4 ngày nghị án, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên ông Nguyễn Quang Tuấn, 56 tuổi, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hội đồng xét xử, ông Tuấn từng là đại biểu Quốc hội, chữa trị bệnh cho nhiều người và được nhân dân khen ngợi. Tại tòa, ông Tuấn thành khẩn khai báo, nhận trách nhiệm về mình và tự nguyện nộp số tiền vụ lợi là 10.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, cựu giám đốc Bệnh viện Tim không có trách nhiệm phải bồi thường về dân sự, nhưng đã cùng gia đình nộp khắc phục tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Hội đồng xét xử thấy đây là những căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt đáng kể cho ông Tuấn.
Mỗi lít xăng tăng hơn 1.000 đồng, các mặt hàng dầu cũng đồng loạt đắt thêm hơn 700 đồng từ 15 giờ chiều ngày hôm nay 21 tháng 4. Đây là thông tin điều hành giá xăng dầu định kỳ vừa được Bộ Công Thương công bố. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau. Xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.173 đồng một lít, xăng RON 953 không cao hơn 24.245 đồng một lít. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến chính thức tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào tuần tới. Theo đó, đương kim Tổng thống Mỹ và nhóm của ông hy vọng sẽ đưa ra thông báo qua video vào ngày 25 tháng 4 tới, thời điểm kỷ niệm 4 năm ngày ông khởi động chiến dịch tranh cử năm 2020. Ông Biden, 80 tuổi, hiện là Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Nếu tái đắc cử, khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2029, ông Biden sẽ 86 tuổi.
Nghị viện châu Âu EP đã phê chuẩn một cơ chế cấp phép tiền kỹ thuật số, trở thành nơi đầu tiên trên thế giới có đạo luật toàn diện về tiền kỹ thuật số. Cơ chế này sẽ có hiệu lực từ năm 2024. Các nghị sĩ châu Âu nhấn mạnh quy định mới sẽ đưa EU lên vị trí dẫn đầu của nền kinh tế mã hóa, giúp ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số của châu Âu được quản lý rõ ràng và đem lại lợi thế cạnh tranh cho EU. Theo luật mới của châu Âu, các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử sẽ phải đăng ký và cung cấp dữ liệu chính xác về danh tính nếu muốn hoạt động tại EU.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết có khoảng 4,3 triệu người ở phía đông bắc Nigeria có nguy cơ bị đói vào lúc cao điểm của mùa giáp hạt năm nay từ tháng 6 đến tháng 8 nếu không có các hành động khẩn cấp. Tổ chức của Liên Hợp Quốc này cũng nhắc lại rằng kế hoạch ứng phó nhân đạo trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho 6 triệu người ở phía đông bắc Nigeria vào năm 2023 mới chỉ nhận được tài trợ ở mức 10%, tương đương gần 143 triệu đô la Mỹ.
Liên quan tới hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, Liên minh châu Âu EU cho biết sẽ chuẩn bị 100 triệu euro, tức là tương đương với khoảng 110 triệu đô la Mỹ, để đền bù cho nông dân tại các nước có đường biên giới với Ukraine, đồng thời đang xem xét kế hoạch hạn chế nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Trước đó, các nước Ba Lan, Hungary và Slovakia đã ra lệnh tạm cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine dưới áp lực của nông dân trong nước. Nông dân các nước này biểu tình vì cho rằng sự tràn ngập của nông sản Ukraine là nguyên nhân làm nông sản trong nước bị giảm giá.
CDC của Mỹ vừa đưa ra hướng dẫn mới về khuyến khích người dân tiêm mũi bổ sung vaccine COVID-19 thể lưỡng trị, tức là phòng ngừa cả virus chủng gốc và chủng biến đổi. Hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ được đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA hôm ngày 18 tháng 4 đã đơn giản hóa khuyến cáo tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, hầu hết người dân chỉ cần tiêm một mũi tăng cường vaccine thể lưỡng trị là đủ để phòng ngừa chủng gốc và các biến thể Omicron BA.4, BA.5 của virus SARS-CoV-2.
Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn của quân đội Đức vừa thông báo kế hoạch rút hệ thống phòng không Patriot khỏi hai nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là Slovakia và Ba Lan trong năm nay, trong bối cảnh Berlin đang tìm cách tối ưu nguồn lực quân sự hạn chế của mình. Người phát ngôn trên cho biết phía Đức đã thông tin với Slovakia và Ba Lan về kế hoạch trên. Theo đó, hệ thống phòng không Patriot của Đức tại Ba Lan sẽ ngừng hoạt động vào tháng 6 tới, trong khi hệ thống đang được triển khai tại Slovakia sẽ được rút về nước vào cuối năm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
để nuôi dưỡng và hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em trong bối cảnh thời đại số lên ngôi như hiện nay là điều không hề dễ dàng. Song nhận thức được tầm quan trọng của đọc sách mang lại, nên là bằng nhiều cách khác nhau thì các nhà trường đang nỗ lực để sách dần trở thành người bạn thân thiết của mỗi học sinh.
Hôm nay nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, mời quý thính giả cùng chúng tôi tìm hiểu về câu chuyện này qua ghi nhận của phóng viên Diệu Anh.
20 phút sau giờ ăn và trước giờ đi ngủ buổi trưa đã trở thành khoảng thời gian mong chờ nhất của các bạn nhỏ lớp 2A4, trường tiểu học Trung Yên, Hà Nội. Hào hứng đọc, chia sẻ về những cuốn sách, nhân vật mình yêu thích mỗi ngày đã giúp nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách với các em ngày một lớn hơn. Em Nguyễn Hà Anh hào hứng cho biết.
Tớ thích nhân vật này vì nó là một đàn ông thử xinh đẹp và dũng cảm. Con đã có nhiều lựa chọn khác nhau ở giá sách ở lớp. Mỗi quyển sách có một chủ đề khác nhau, giúp con có thể nâng cao hiểu biết và có thể học tốt hơn.
Không phải tìm đến thư viện hay phải đăng ký mượn mới được đọc, mà những giá sách di động được đặt ở khắp nơi trong khuôn viên trường. Theo cô giáo Nguyễn Hồng Phương, Phó Hiệu trưởng Tiểu học Trung Yên, chính sự thuận tiện khi tiếp cận với sách, cộng hưởng với không gian mở, giúp cho học sinh hào hứng tìm đến với sách hơn.
Với cái không gian đọc ở ngoài trời thì học sinh thật là thoải mái khi được ngồi trên cái thảm cỏ để cầm những quyển sách mà các em yêu thích thì các em rất là say mê và hứng thú đọc sách. Chính vì vậy mà cái phong trào đọc sách ở trường tiểu học Trung Yên được phát triển theo từng năm.
Không chỉ cách đọc truyền thống mà các trường còn trao truyền niềm đam mê đọc sách cho các em học sinh bằng nhiều hình thức linh động, sáng tạo. Theo cô giáo Lê Kim Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, chính những đổi mới trong cách tiếp cận đã giúp lan tỏa phong trào đọc trong mỗi nhà trường ngày một tốt hơn.
Các em đã góp một cuốn sách nhỏ để đọc được nhiều cuốn sách hay. Với một thông điệp, hãy để những cuốn sách không còn hữu ích với bạn trở nên hữu dụng với bạn khác. Và thực sự, cái phong trào đọc sách của nhà trường đã được lan tỏa.
4 đầu sách trên người một năm là tỷ lệ đọc của người Việt theo thống kê từ Cục Xuất bản In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông. Để sách thực sự trở thành bạn của mỗi người thì việc hình thành thói quen đọc sách ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là giải pháp hữu hiệu mà các trường đang nỗ lực thực hiện.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.